Thùy Linh.
Nhà văn Thùy Linh, tên khai sinh là Trần Nguyệt Tuệ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1959, quê gốc ở Mỹ Lộc, Mỹ Tiến, tỉnh Nam Định. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà theo học tại trường Đại học An ninh 1976-1981. Sau một thời gian công tác trong ngành an ninh, nhà văn đi học trường Viết văn Nguyễn Du, khóa 3, 1986-1989, rồi tu nghiệp tại Học viện Văn học Gorky, Cộng hòa Liên bang Nga. Hiện nhà văn công tác tại hãng phim truyền hình Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản Niệm khúc Thiên Nga, truyện ngắn 1996, Gió mưa gửi lại, tập truyện năm 2003, Đừng rung cây mùa lá rụng, tập truyện năm 2004. Nhà văn đã được nhận các giải thưởng. Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ 1983-1984 cho truyện ngắn Mặt trời bé con của tôi. Giải B Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 cho tập truyện ngắn Gió mưa gửi lại. Nhà văn Thùy Linh là một cây bút nữ có tay nghề vững vàng, là tác giả của nhiều truyện ngắn hay được bạn đọc trân trọng yêu thích. Bà viết không nhiều, nhưng truyện nào bà viết ra cũng được dư luận chú ý vì bà có vốn sống phong phú. Các nhân vật của bà có chiều sâu tâm lý, có số phận, khơi gợi nơi người đọc nhiều suy nghĩ. Xin trân trọng giới thiệu cùng các em truyện Mặt trời bé con của tôi, đặc sắc của nhà văn. Mặt trời bé con của tôi. Tôi gặp cậu bé Nguyên lần đầu tiên ở nhà một người bạn. Tối hôm ấy tôi đến chơi nhà Hà, đứa bạn thân nhất hồi tôi còn là sinh viên. Thấy Hà đang ngồi chơi với một cậu thiếu niên 14-15 tuổi, mặc bộ quần áo bộ đội rộng thùng thình. Chẳng hiểu sao tôi bị chú bé ấy thu hút suốt buổi nói chuyện. Có lẽ tại đôi mắt như mượn của người lớn lắp vào khuôn mặt còn đầy lông tơ, trông dè dặt và buồn mênh mang. Khi nó cười thì khuôn mặt bị biến dạng đi chứ không xua được ánh buồn. Lúc nó về, tôi hỏi Hà được biết năm Nguyên lên 8 tuổi thì bố mẹ nó bỏ nhau. Thằng anh 16 tuổi ở với bố, Nguyên ở với mẹ. Được nửa tháng, thằng anh nhớ em quá nên xin bố cho hai anh em cùng về ở với mẹ. Vài tháng sau, mẹ đi lấy chồng. Theo yêu cầu của người chồng mới, người mẹ bỏ hai đứa con để theo ông ta. Không chịu theo mẹ về với bố dượng, hai anh em tự kiếm sống, đùm bọc lẫn nhau. Năm Nguyên 13 tuổi, anh cậu bị bắt đi tù vì tham gia mấy vụ ăn cắp trong nhà máy. Từ đó Nguyên sống một mình. Hà kể đến đấy thì có khách. Khi về, suốt dọc đường tôi cứ nghĩ về cậu bé đáng thương kia. Nhưng tình thương ấy cũng chỉ là cơn gió lạ tràn qua, khiến tôi có cảm giác se lạnh trong chốc lát, nếu như không có một buổi chiều. Gần hết giờ làm, tôi xin phép trưởng phòng về trước để đông gạo. Đầu tháng lại sắp Tết nên cửa hàng gạo khá đông. Trước tôi có khoảng 40 chỗ xếp làng nhàng đủ thứ, bao tải, nón rách, gạch, làng. Tôi ngao ngán xếp bao tải vào cuối hàng rồi lên trên đứng. Trước ô cửa bán, người ta đứng túm tụm chẳng ra hàng lối. Ai ghi sổ xong phải lách mãi mới ra được chỗ lấy gạo. Tiếng cô bán hàng đang nói với người mua: đông hết nhé, 1 cân gạo nếp, 7 cân gạo tẻ, 5 cân mì, 5 đồng 8. Người mua là một chú bé: chị cho em đông một nửa thôi. Cô ta gắt gỏng: hôm nay không có bao lẻ. Dạ nhưng em không đủ tiền. Hai bên đôi co, những người đứng phía sau nhao nhao: đi đông gạo không mang đủ tiền thì làm sao? Thôi tránh ra cho người khác lên mua, mấy ông bà phía trên xích lên cho, đừng để ai chen vào. Chú bé không mua được gạo, lách đám đông chui ra. Hóa ra là Nguyên. Mặt nó đỏ bừng, tay cầm cái bao tải bị rách mấy chỗ được buộc túm lại, giận dữ nhìn những người đứng sau vừa phản đối. Nó lẩm bẩm câu gì đó rồi bỏ đi. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi chạy theo gọi giật lại: Nguyên, quay lại chị Bảo. Nhận ra tôi, đôi mắt dịu đi, nó khẽ cười: chị cũng đi đông gạo ạ. Em không mang đủ tiền hả? Chị có đây này, quay lại đông đi. Nguyên lắc đầu. Tôi nắm cánh tay nó, lắc nhẹ: Tết đến nơi rồi, em còn định để đến hôm nào nữa? Nó ngập ngừng: dạ, Em hết tiền rồi, vay chị lấy đâu mà trả? Em chẳng đông nữa đâu. Nó hất nhẹ tay tôi như giận dỗi, bỏ đi. Tôi đứng nhìn theo cái dáng lòng khòng trong bộ áo quần bộ đội rộng thùng thình ấy. Cái đầu ngẩng cao, vẻ bất cần. Tôi chợt hiểu, Nguyên đã khước từ sự thương hại của tôi. Với hoàn cảnh riêng của mình, tôi không mặn mà lắm trong việc đón năm mới. Sáng 30, tôi dậy sớm đi chợ nấu nướng. Cả mấy ngày Tết, tôi chỉ làm cơm có ngày này. Trước là để cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Sau là để ăn lai rai cả tuần lễ, khỏi phải lịch kịch. Làm xong, ngồi ăn một mình, thấy chán ngắt. Mời mấy đứa bạn, nhưng chúng đều từ chối. Cũng phải, Tết nhất, nhà nào chẳng muốn sum họp đầy đủ. Người nào không được may mắn, ấy phải chịu. Ăn xong, tôi lấy dĩa thịt gà, đĩa xôi, một khoanh giò, hai cái bánh chưng, gói riêng từng thứ vào tờ báo để đem xuống nhà Nguyên. Sau buổi gặp nó ở cửa hàng đông gạo, tôi nảy ra cái ý định sẽ tìm đến nhà nó. Mục đích để làm gì tôi không nghĩ đến, chỉ biết Nguyên là đứa trẻ rất đáng thương, thêm người bạn nhỏ tuổi ấy cũng tốt chứ sao. Qua ngã tư cửa Nam, tôi mua một bó hoa hồng trắng, nhà Nguyên ở gần nhà Hà. Nhưng tôi không qua rủ Hà vì sợ mối quan hệ láng giềng sẽ làm Nguyên ngại ngùng. Phòng 45, 46, 47. Đây rồi, tôi ngập ngừng gõ cửa. Liệu có bị chú bé đuổi ra với túi đồ này không nhỉ? Thái độ của nó hôm đông gạo làm tôi chờn chờn. Chị, sao chị biết nhà em? Nguyên mở cửa, cười rất tươi chào tôi. Chiếc áo bộ đội mặc vội vẫn chưa cài hết cúc. Tôi bước vào giữa phòng và chưa biết phải làm gì. Căn phòng ngoài rộng chừng 12 mét vuông, giữa nhà sát tường kê chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế. Trong góc nhà có một cái tủ con, cánh đã bị mục thủng lỗ chỗ. Có thể đó là gia sản duy nhất của bố mẹ nó để lại. Nguyên vào buồng trong, lúc sau đi ra thấy tôi vẫn đứng như trời trồng giữa nhà. Nó kêu lên, ấy chết, chị ngồi xuống ghế đi. Đùng bằng tàu ngầm đấy, chị ạ, nhanh không? Nó giơ ấm tích nước còn nghi ngút khói lên, rót ra hai chiếc chén để chỏng chơ trên bàn. Em chẳng có chè đâu, chị uống tạm nước trắng nhé. Chị đến chơi mặc dù chưa được chủ nhân đồng ý. Đứng ngoài cửa lo bị lót lá dắt tay ra ngoài đường. Ai dè được chiêu đãi món thanh thủy. Nghe tôi nói, nó cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Tôi trách mình đã đùa quá sớm. Nguyên ngồi xuống ghế yểu xìu. Cái hôm đi đông gạo, em dở hơi quá phải không chị? Tôi gạt đi, chuyện vặt ấy mà. Thế đã đông được gạo chưa? Hôm trước, các cô bác xung quanh góp cho em hơn 100 bạc ăn Tết. Em đã đông và vẫn còn nguyên đây. Nó móc túi lôi ra 2 tờ 50 đồng, 1 tờ 20 đồng và mấy đồng bạc lẻ. Chiều nay chị làm cơm cúng ngồi ăn một mình buồn quá. Định gọi em xuống nhà chơi luôn, nhưng ngại em. Tôi hất hàm cười với nó. Chị ở một mình thôi à? Ừ. Tôi kể cho Nguyên nghe hoàn cảnh của tôi. Từ lúc đó câu chuyện giữa chúng tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi bỗng thấy một chú bé Nguyên khác hẳn, hoạt bát, vui vẻ. Cũng phải thôi, cuộc sống có những nét giống nhau thì dễ đồng cảm và hòa hợp với nhau. Tôi thiếu thốn tình cảm của người mẹ từ bé nên rất hiểu sự mất mát ấy trong Nguyên. Nhưng Nguyên khổ hơn tôi gấp vạn lần vì có mẹ mà như không. Tôi lấy các thứ mang theo từ nhà để lên bàn. Nguyên hấp tấp chạy vào buồng lôi ra 2 chiếc bát con, 1 chiếc đĩa và 1 cái bát ô tô. Nó phần bùa, rổ bát nhà em chỉ vậy thôi. Hà kể cho tôi nghe, một lần bà hàng xóm cho nó mấy miếng thịt kho. Nó bày lên mâm, nhưng để đấy và chỉ ăn muối ớt. Ngày hôm sau cũng thế, đến ngày thứ 3 mới ăn. Thấy tôi trầm ngâm, nó hỏi, chị làm sao thế? À không, chị xem, em ăn Tết cũng đầy đủ các thứ đây này. Nó đứng dậy đi về phía buồng, vén tấm ni lông, bên trong là chiếc bảng hình chữ nhật. Nguyên kéo chiếc bảng ra giữa nhà, lấy cái ghế chặn phía sau. Trên bảng vẽ lọ hoa đào, mứt Tết, bánh chưng, con gà ngậm bông hồng đỏ nằm trên dĩa. Toàn hương vị ngày Tết. Nguyên cười, em vẽ đấy, đẹp chứ chị. Giao thừa xong, em sẽ kê ở chỗ kia, ai vào cũng thấy ngay. Tôi Tôi không cười được. Sống mũi tôi cay xè như hít phải ớt bột. Tôi sực nhớ bó hoa mua từ lúc nãy vẫn còn để trong túi. Thấy hoa, Nguyên chạy lại, mừng rỡ. Loại hoa này em thích đấy, để em kiếm cái cắm. Chà, Tết năm nay em xôm thật. Nguyên chạy ra ngoài sân, lúc quay vào mang theo ống bơ sữa bò đã rỉ. Nó đổ nước vào đầy rồi đưa cho tôi. Tôi giơ chiếc ống bơ lên ngắm nghía, còn đang ngần ngại thì Nguyên giục. Chị sợ nó xấu chứ gì? Không lo, em đã có cách, chị cứ cắm vào. Nguyên lấy hai tờ giấy xanh màu cẩm thạch, dán liền lại. Loáng một cái, nó đã gấp xong hình chiếc lọ, chụp ra bên ngoài ống bơ. Tôi và nó cùng lùi ra xa, ngắm nghía. Tôi trầm trồ. Đẹp thật, hoa trắng nền xanh, trông rất nổi, lại nhã. Được khen, Nguyên gật gù, cười có vẻ khoái chí. Nó kể cho tôi nghe chuyện lớp học, bạn bè như chưa bao giờ có người để nói chuyện. Tôi sống lại thời học sinh với đủ trò nghịch ngợm, khiến nhiều khi bố mẹ thầy cô phải bực mình. Nỗi buồn man mác ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm qua biến đâu mất. Đang kể, chợt nhớ ra điều gì, Nguyên chạy vào buồng, chui tuột xuống gầm giường, lôi ra một khúc gỗ dài, một đầu gắn chiếc ống bơ sữa bò trắng tinh, phía trên có thanh sắt dài cong cong. Nguyên lấy tay phủi bụi trên đó như sợ bị đau. Nó khoe, em có cái này nữa cơ, đàn bầu em tự làm lấy đấy. Tôi tưởng mình mang đến niềm vui cho Nguyên, không ngờ bị cuốn hút vào thế giới riêng của nó. Hết cái lạ này đến cái lạ khác, vui có, cười ra nước mắt có. Bây giờ em đàn cho chị nghe nhé. Nó ghét một đầu chiếc đàn lên bàn, còn đầu kia để xuống đùi. Tay mừng mê cái cần cong cong nhìn tôi lưỡng lự. Chơi bài gì bây giờ? À, phải rồi. Tiếng đàn rè đục, tôi chẳng hiểu Nguyên đang chơi bài gì nữa. Một mớ âm thanh lùng bùng bên tai. Một hồi, Nguyên ngẩng lên nhìn tôi. Chị có biết bài gì không? Chịu, em đánh đàn mà cứ như đánh đố ấy. Nó nhe răng cười đổ lỗi tại cái đàn tự tạo để lâu ngày không đánh nên dây bị rỉ. Bài hát này em thích lắm mà không biết đầu đề. Như thế này. Nó e hèm một cái rồi cất tiếng hát bằng cái giọng đang vỡ. Cầm lá thiếp này lầm hướng vô nam. Dù xa muôn trùng nhưng tình em vẫn ngàn năm không mờ. Thôi em chẳng hát nữa, kéo chị lại cười. Chị nghe đoạn này nhé. Nghe này. Tình 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 gió bay, nghe ra chưa? Tôi rủ ra cười vì kiểu đánh đàn của nó. Mặt tôi cười, Nguyên vừa đánh vừa minh họa bằng lời hát. Hết bài, nó hất hàm, nhìn tôi. Nghe êm chứ chị? Tôi cũng bắt chước theo điệu bộ của nó. Hai tay xoa xoa vào nhau, gật gật đầu ra chiều tán thưởng. Nhưng rồi không nín được, tôi cười phá lên. Nguyên ngất ngư cười theo. Đàn vui, Nguyên chậm chạp đứng dậy, dựng đàn vào góc nhà. Nhìn dáng điệu thẫn thờ buồn bã của nó, tôi hỏi khẽ. Em làm sao thế? Chị có phải về trước giao thừa không? Nguyên vẫn đứng góc nhà hỏi, chẳng buồn quay mặt ra. Không, chị ở lại đón giao thừa với em. Chị mang theo cả bánh pháo đây này. Thật không, chị ở lại nhé. Nó quay ngoắt lại, mắt sáng bừng, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đấy. Thế mà em cứ tưởng. Hóa ra nó buồn vì tưởng tôi phải về. Nếu Nguyên trẻ lại một chút, hoặc tôi già thêm chục tuổi, thì tôi sẽ ôm riết lấy nó vào lòng. Nguyên mấp máy môi, định nói câu gì đó, nhưng lại thôi. Rồi bước nhanh đến bên tôi, cuống quýt. Chị em mình phải dọn dẹp qua nhà cửa, để tí nữa còn đón giao thừa chứ. Chị quét nhà và bày biện lại cho em ra đây một tí. Không đợi tôi trả lời, Nguyên chạy vù ra cửa. Lúc quay về cầm theo túi kẹo, Nguyên lấy tờ giấy trắng cắt thành hình hoa để túi kẹo lên đó. Hôm nay được phép chi vào ngân quỹ, phải có gì khao chị chứ. Giao thừa xong, chị em mình sẽ phá cổ. Cổ của Nguyên là mấy thứ tôi mang đến, thêm túi kẹo nó vừa mua. Tôi bày tất cả lên bàn cạnh lọ hoa hồng. Chỉ còn nửa tiếng nữa là giao thừa. Nguyên tìm chiếc que để treo bánh pháo khi đốt. Nó làm rất cẩn thận, như chuẩn bị cho một việc trọng đại sắp sửa diễn ra tại đây. Vừa làm, nó vừa nói chuyện với tôi. Có mấy thằng bạn rủ em đến nhà tụi nó đón giao thừa, em chả thích thế. Dù sao, mình cũng là người lạ. Tôi thầm nghĩ, thằng bé nghĩ gớm thật. Những đứa trẻ như nó thường khôn hơn lũ trẻ cùng tuổi, bởi sớm phải tự quyết định mọi việc của bản thân. Tôi dù sao vẫn còn sự chăm sóc của người cha. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu ba tôi mất sớm hơn. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Nguyên. Phải nói là Nguyên đẹp trai, khuôn mặt thon thả, đôi mắt đen mở to được che bởi hàng mi dài cong vút. Một đôi mắt đặt con gái. Nhìn hàng ria mờ đen phía trên môi của cậu, tôi bật cười. Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên. Chị cười gì thế? À, em làm khéo tay như con gái ấy. Tôi nói lảng. Phải làm cho nó quen tay chứ, em còn biết khâu nữa cơ. Chị xem này. Nó giơ lưng về phía tôi. Miếng vá bằng bàn tay ở giữa lưng lộ rõ cả đường chỉ. Tiếng chuông đồng hồ từ vô tuyến ở các nhà xung quanh thong thả gõ từng tiếng. Đó đây đã râm ran tiếng pháo. Nguyên nhìn tôi, hiểu ý. Tôi gật đầu. Em tắt đèn chị nhé, để xem ánh lửa từ những quả nổ trông đẹp hơn. Nguyên xòe diêm châm lửa đốt. Quả pháo cối đầu tiên nổ rất giòn. Mặc dù đã chuẩn bị trước, tôi vẫn hơi bị giật mình theo phản xạ tự nhiên. Đợi quả pháo cuối cùng nổ xong, tôi bảo Nguyên, năm nay chị em mình sẽ gặp nhiều cái may vì pháo nổ rất tốt. Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay vịnh vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn từ ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay, ba bỏ con một mình, ba ơi. Nguyên quay sang tôi giọng nghẹn ngào. Chị là chị gái của em nhé. Tôi nhìn nó cười trong khi hai hàng nước mắt kéo vệt trên má. Nguyên, chị sẽ là chị của em mãi mãi. Nếu ba còn sống, chắc ba sẽ rất thích vì có thêm một cậu con trai đấy. Nguyên cười rồi đưa tay quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy, nhìn ra phía xa, sáng rực ánh đèn các màu. Xung quanh là tiếng pháo nổ khi xa khi gần liên tục. Một năm mới bắt đầu. Mẹ tôi mất, năm tôi lên 8 tuổi. Cái tuổi bắt đầu cảm nhận được tình yêu của người mẹ đối với mình một cách có suy nghĩ. Tôi vẫn còn nhớ mấy hôm sau khi mẹ mất, ba không khóc nhưng thường nhìn tôi thở dài. Lúc ấy trông ba có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Một lần đi học về, tôi khoe với ba là cái Thúy được mẹ nó may cho một cái váy rất đẹp. Mấy hôm sau thấy ba sưu tầm được ở đâu rất nhiều tranh ảnh những đứa bé mặc váy, hỏi tôi thích kiểu nào. Rồi ba mang vải đến nhà người quen, nhờ họ hướng dẫn cắt và tự tay ba khâu cho tôi. Từ đó đến khi tôi học hết cấp 3, quần áo của tôi đều do ba may cho. Tốt nghiệp đại học, ba giục tôi lấy chồng, nhưng tôi bảo chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Ba đùa yêu, thế tâm với ý của con thế nào để ba chọn giùm. Thực ra, trong thâm tâm, tôi rất sợ lấy chồng mà phải về nhà chồng, để ba không ai chăm sóc. Hơn nữa, chẳng may phải người không tốt, họ đối xử tệ bạc với ba, thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Năm ngoái ba mất vì bệnh ung thư phổi, tôi đã trải qua giờ phút kinh hoàng khi nghĩ rằng chỉ một mình ở trên đời. Trước đây và bây giờ, tôi rất nhiều bạn bè. Chúng thường xuyên đến chơi với tôi, an ủi tôi, làm tôi đỡ đi phần nào cảnh cô đơn. Bọn tôi thường tổ chức các buổi trò chuyện vui chơi ăn uống ngay tại nhà tôi. Lúc ấy tôi thấy rất vui vẻ. Khi mọi người ra về, mình tôi đối diện với bốn bức tường của căn phòng, thì sự trống trải lại xâm chiếm tôi. Cuộc sống của tôi từ ngày có Nguyên khác hẳn. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên, như sinh ra trên đời này là để có nhau. Tôi cảm thấy thời gian nhàn rỗi của mình có ích hơn khi phải bận rộn lo toan cho cả người khác. Mặc dù tôi nói bả bọt mép, Nguyên vẫn không chịu rời bỏ nếp sống cũ. Sáng đi học, chiều tự học, tối gánh nước thuê cho mấy hàng phở ở đầu phố để kiếm sống. Quen Nguyên một thời gian tôi mới biết, hơn 2 năm nay nó không hề nhận một đồng nào của bố mẹ nó gửi về cho. Nếu họ đến thăm thì nó tìm cách lẩn trốn. Hàng xóm láng giềng khuyên nó không nên như thế. Nguyên chẳng nói gì, những lần sau vẫn lặp lại như cũ. Người ta đã bắt gặp có lần Nguyên đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng mẹ nó đi chiếc Diamant cho đến khi khuất hẳn, Đôi mắt vốn đã buồn lại buồn hơn. Tiếp xúc với Nguyên, tôi thấy thằng bé có một nghị lực ghê gớm mà tôi không có được. Sống trong môi trường như vậy mà Nguyên vẫn giữ được mình thật là hiếm. Học hết lớp 9, Nguyên nói với tôi là xin đi làm. Tôi khuyên thế nào nó vẫn một mực. Em không thể sống dựa vào lòng tốt của người khác mãi được. Có điều kiện em sẽ học sau, em hứa với chị như vậy. Sau khi cân nhắc khá lâu, tôi đã kiếm được việc làm cho Nguyên theo nguyện vọng của nó. Công việc chủ yếu là phụ việc cho các họa sĩ trong một xưởng họa. Chỗ đó tuy lương ít hơn mấy nơi khác mà tôi đã hỏi, nhưng yên tâm hơn vì Nguyên học hỏi được nhiều điều ở bậc đàn anh cho cái nghề nghiệp mà nó mơ ước và đã chớm bước vào. Hôm lĩnh lương tháng đầu tiên, Nguyên phóng xe thẳng một mạch về nhà tôi, mồ hôi nhễ nhại, một tay thu ra phía sau, khuôn mặt sáng bừng. Chưa khi nào tôi thấy nó tươi tỉnh như thế. Hôm nay em được lĩnh lương, thế là em đã làm ra tiền rồi nhé. Em mua cho chị cái này, đáng xem, cái mà chị vẫn thích đấy. Thấy tôi đoán sai, nó sốt ruột, giơ bắp ngô nướng ra, dứ rồi rụt nhanh về. Có thế mà đoán không ra. Tôi kêu toáng lên, ôi đưa cho chị đi Nguyên, chị thèm chảy nước bọt ra đây này. Nguyên rối rít kể chuyện các anh chị ở cơ quan đã chúc mừng nó ra sao. Có anh còn tặng nó một chiếc túi để đựng đồ đi làm. Với nó, đó là một sự kiện trọng đại trong đời. Em mới đi làm một tháng mà thấy khỏe hẳn ra, chị xem này. Nó đứng dậy vươn vai, hít căng lồng ngực, hãy còn phẳng lì của đứa trẻ đang lớn. Trong thâm tâm, tôi luôn mơ ước Nguyên sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Sự mong mỏi ấy nhiều khi trở thành niềm tin chắc chắn trong tôi, bởi Nguyên rất có năng khiếu hội họa và giàu nghị lực. Chị em quý nhau như vậy, nhưng bất cứ sự giúp đỡ nào của tôi hơi thiếu tế nhị một chút là Nguyên khéo léo từ chối ngay. Tôi gọi đùa nó là mẹ chồng bởi cái tính khe khắt ấy. Nó cười rồi nói với giọng buồn buồn. Ở hoàn cảnh em dễ bị người ta nghĩ xấu. Anh em đã vậy, có người tưởng em rồi cũng thế. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết lòng tự trọng của những đứa trẻ như Nguyên lớn đến mức nào. Một lần, tôi và Nguyên đi chợ, nó xách làng lẻo đẻo đi sau. Gặp một thanh niên mù ăn xin, tôi để vào mê nón của anh ta đồng bạc. Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh nắng khinh bỉ và cười mỉa mai của Nguyên. Ra khỏi cổng chợ, nó bảo, sao chị lại cho anh ta? Anh ta vẫn còn khỏe mạnh kia mà. Ai muốn vậy đâu? Em không thấy anh ta mù sao? Anh ta mù thì còn chân tay, thiếu gì việc dành cho người mù. Việc gì phải đem khuyết tật của mình để cầu xin của bố thí của người ta, thà chết đói còn hơn. Nguyên nói cũng có lý, nhưng nghe cái giọng lạnh lùng ấy tôi không thể chịu được. Tôi bực bội bảo, em đừng tàn nhẫn như thế. Các cụ đã bảo, giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay đó sao? Nghiêm khắc với mình nhưng phải rộng lượng với người khác chứ. Suốt dọc đường về, tôi và Nguyên không tranh luận gì thêm. Có lẽ nào nó lạnh lùng với đau khổ của người khác đến thế được chăng? Hay nó bị mất mát quá nhiều, trong tình cảm đến mức chai sạn, khó rung động với nỗi đau của người khác? Nguyên lặng lẽ đi bên tôi, có thể nó liên tưởng đến chuyện của nó. Được, càng hay. Cuộc sống của chị em tôi êm ả trôi qua. Từ ngày Nguyên đi làm, tôi bắt nó mỗi tháng phải dành 10 đồng gửi tiết kiệm, nói đùa là để cưới vợ. Nó xấu hổ nói lảng, nếu thế em chẳng để dành nữa. Ở một mình, nó lôi bạn bè về nhà bày bừa khiếp lên được. Tranh vẽ treo lộn xộn khắp tường, bột màu rơi loang lổ trên nền nhà, chỗ cái ấm, chỗ cái chén. Tuần nào tôi cũng phải lên dọn dẹp hộ nó, nhưng chỉ ngày hôm sau lại đâu vào đấy. Tôi, Nguyên và bạn bè của nó thường tổ chức những chuyến chơi xa vào ngày thứ bảy chủ nhật. Tụi nó mang theo đồ nghề, tới nơi nào có phong cảnh đẹp là mãi mê ngồi vẽ và phân công tôi lo bữa ăn. Biết công việc của tôi hay cần đến sách vở, Nguyên rất chịu khó đi lùng các hiệu sách tìm mua cho tôi những cuốn truyện, sách nghiên cứu vừa in. Không hiểu đọc được ở đâu, nó viết một câu to tướng dán vào tủ sách của tôi. Kẻ nào cho mượn sách là kẻ ngu, kẻ nào trả sách lại còn ngu hơn. Tôi thuyết phục mãi, nó mới chịu bỏ đi. Thứ bảy, tôi về sớm hơn một chút, đi mua mấy lạng thịt làm bún chả và gọi dây nói báo cho Nguyên về ăn cơm. Đợi đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy nó đâu, tôi sốt ruột đi ra đi vào. Gần 8 giờ, Nguyên mới lò dò về đến cửa, đã liếng thoáng không kịp để tôi hỏi han câu nào. Chị chờ em lâu lắm phải không? Em có chút việc ở cơ quan, em đói điên lên đây này, hôm nay em sẽ ăn hết những thứ chị làm cho mà xem. Thì rửa mặt đi đã nào. Ngồi ăn, Nguyên kể cho tôi nghe hôm qua ở cơ quan nó có đợt khám nghĩa vụ quân sự. Trúng tuyển 5 người, xưởng họa của nó cũng có một anh đi đợt này. À, quên mất, em được cơ quan cho đi học đấy. Nó móc túi lấy tờ giấy đưa tôi xem, đó là công văn quyết định cho Nguyên nghỉ công tác từ tháng 9 để ôn thi vào trường cao đẳng mỹ thuật. Nguyên đã có bằng cấp 3 bổ túc văn hóa. Gần cuối bữa ăn, Nguyên bảo tôi. Chị ơi, em... Nó bỏ lửng không nói tiếp. Tôi bỏ bát bún đang ăn dở nhìn nó khó hiểu. Thảo nào, đang lúc nói chuyện, tôi có cảm giác như nó định nói chuyện gì đó nhưng còn ngần ngại. Nó nhìn tôi không chớp mắt. Chị tính xem em nên đi học hay đi bộ đội? Thật khó trả lời. Lâu nay, tôi vẫn là người chị khuyên bảo nó lời hay lẽ phải. Bây giờ sẽ phải nói với nó ra sao? Đi bộ đội hay đi học? Nếu suy bì hơn thiệt thì đi học sẽ tốt hơn nhiều. Nguyên sẽ có cả một tương lai mà tôi hằng mong mỏi cho nó. Nhưng khi nó đã cân nhắc giữa việc đi học và đi bộ đội thì có nghĩa là nó nhận thức được vai trò của người thanh niên và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn vất vả của người lính. Tôi nhìn Nguyên và bỗng thấy nó già dặn hẳn lên. Ừ, nó 18 tuổi rồi còn gì. Tôi biết Nguyên đã quyết định chỉ vì tôn trọng tôi nên mới hỏi như vậy. Cái đó tùy em. Tôi nói chậm rãi, mắt không rời vầng trán thông minh được phủ bởi lọn tóc đen phía trước của Nguyên. Em đã lớn, chị tin em sẽ có quyết định đúng đắn. Nhớ bảo sớm cho chị biết ngày đi. Đấy, em biết mà, chị bao giờ cũng nói điều phải. Nó ngập ngừng rồi nói rất nhanh. Hơn nữa, em ra đi để bù lại phần nào lỗi lầm của anh em, để người ta hiểu những đứa như em hơn. Nguyên cầm đĩa lên và trút hết chả còn lại vào bát của tôi. Chị ăn đi, em gấp cho chị chẳng được bao lâu nữa. Hôm nay em đã khám sức khỏe, loại A1 nhé. Chị cứ chê em còm nữa đi. Ăn xong, Nguyên dành việc rửa bát. Trước khi bê mâm đi, nó còn lấy khăn mặt ướt và rót cốc nước đưa cho tôi. Thế là Nguyên đi bộ đội đã được 6 tháng. Vắng Nguyên, tôi thấy cửa nhà vắng vẻ hẳn. Mỗi tháng Nguyên thường viết cho tôi 3-4 lá thư. Chẳng có chuyện gì xảy ra mà nó không kể. Nào là bà chủ nhà rất thường hay để dành cho củ khoai củ sắn mỗi khi đi tập về. Nào là các trò nghịch ngợm của các cậu lính trẻ. Nó viết, ngoài giờ luyện tập, em vẫn tranh thủ vẽ thêm. Nghỉ lâu sợ cứng tay mất. Được nhiều nhiều, em sẽ gửi về cho chị xem, góp ý và giữ hộ em. Em rất khỏe, tăng kilo so với hồi ở nhà. Da đen hơn, trông như anh nông dân ấy. Chắc chị không nhận ra mất. Thư tôi nhận được cách đây 2 tuần, Nguyên báo đã đi lên biên giới phía Bắc. Trước đây tôi chưa khi nào hỏi, mà cũng chẳng nghe thấy Nguyên nhắc đến bố mẹ. Đột nhiên, 2 hôm trước ngày lên đường, Nguyên hỏi tôi, chị thấy em có nên đến chào bố mẹ em không? Hóa ra trong tâm hồn Nguyên vẫn còn một góc không nhỏ dành cho những người đã sinh ra rồi bỏ rơi, mà tôi cứ tưởng không bao giờ Nguyên tha thứ cho họ. Hồi còn bé, chỉ là sự giận dỗi tức tối của con trẻ không được người lớn vuốt ve âu yếm. Nhưng khi lớn lên, hiểu hết mọi việc diễn ra xung quanh, một mặt nó phán xét, một mặt thèm khát tình yêu của bố mẹ. Khoảng cách có thể xa, nhưng ranh giới giữa tình yêu và sự căm thù thật là mỏng manh. Nguyên không căm thù bố mẹ nó, chỉ có điều tình yêu ngày một cạn đi khiến người nó khô cằn. Chính cái đó mới là điều đáng sợ. Tôi đã rất mừng khi nghe Nguyên nói vậy. Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị cho nó quần áo đẹp nhất và dục đi. Khi Nguyên về, tôi không hỏi chuyện, nhưng nhìn đôi mắt nó, tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt đẹp ấy buồn hơn, nhưng bớt sự lạnh lùng, chua chát. Bây giờ, tôi mới chợt hiểu sức mạnh ghê gớm của tình yêu mà tạo hóa đã ban cho con người. Một năm nữa lại trôi qua, một năm Nguyên làm anh bộ đội. Tối nay cũng như mọi tối khác, viết xong bài báo để ngày mai nộp cho phòng. Tôi lôi len ra đan. Đứa bạn đi công tác ở Đức về, cho nửa cân len màu xám. Tôi dành để đan cho Nguyên. Màu này rất hợp với đàn ông. Hơn nữa, ở biên giới mùa đông rất lạnh. Nguyên thường viết thư kể cho tôi nghe về bông tuyết đầu mùa, phủ long lanh trên tán lá rừng. Đan thì đan, chứ biết làm thế nào gửi lên cho Nguyên được. Khoảng 10 giờ, đang định dọn dẹp giường đi ngủ, thì có tiếng gõ cửa. Ai đến chơi khuya thế nhỉ? Hay là Nguyên về? Tôi mừng rỡ đứng dậy thì cánh cửa hé mở. Trước mắt tôi là anh bộ đội trạc 30 tuổi, quần áo bám đầy bụi đất. Chắc anh ta vừa đi qua chặng đường dài khá vất vả. Thấy vẻ ngạc nhiên bối rối của tôi, anh ta nói luôn. Tôi là Trung, cùng đơn vị với Nguyên. Thế ạ, mời anh vào chơi, anh vừa trên đó về. Tôi hấp tấp đi pha nước, hỏi chuyện rối rít khiến khách không nói được câu nào. Bất giác tôi quay lại nhìn Trung. Anh ta quay mặt đi khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Trung vẫn ngồi mân mê cái mũ mềm trong tay, không chịu được không khí căng thẳng ấy. Tôi run run hỏi. Có chuyện gì xảy ra với Nguyên phải không anh? Vâng, Nguyên hy sinh. Anh ấy nói gì thế nhỉ? Tôi thấy mình đang ngồi trên con thuyền trôi bồng bềnh, các bức tường nhà chao đi chao lại. Tiếng Trung rơi bõm bõm vào tai tôi như tiếng thở đứt quãng. Chúng tôi đi trinh sát thì lọt vào ổ phục kích của địch. Gần hết đạn mà địch vẫn tràn lên rất đông. Trung phải quay lại báo cho đơn vị biết thôi. Không. Nghe em, anh còn bé Sơn, đừng để bé Sơn phải mất bố. Tôi, hạ sĩ Nguyễn Thành Nguyên, ra lệnh cho binh nhất Nguyễn Văn Trung phải chấp hành mệnh lệnh. Khi đơn vị tôi diệt xong ổ phục kích của địch, đến nơi thì Nguyên đã thắt thở, trên người có 9 vết đạn bắn vào. Bóng đèn giữa nhà tỏa ra quần xanh đỏ vàng, giống như ánh đèn ở các màu rọi vào chỗ chị em mình đứng đón giao thừa hôm nào. Đúng không Nguyên?
Có phải Nguyên đấy không? Đừng buồn chị nhé. Đi bộ đội về, em sẽ học ra trò cho mà xem. Em sẽ vẽ tặng chị bức tranh to đúng bằng người chị hôm cưới. Mặc thử áo len này đi, chị đan cho em đấy. Ô, em không giơ tay lên được. Đau quá, chúng nó bắn em. Cái bọn giặc tàu ấy. Chúng tưởng thế là chia rẽ được chị em mình chắc. Ai để hòn than lên ngực tôi thế này? Trời ơi, bức bối quá. Cả chiếc khăn hoàng cổ này nữa chứ, vứt đi. Đột nhiên, người tôi run bắn lên như chạm phải lửa. Nước mắt cứ thế chảy ra không sao ngăn được. Hãy chị đứa nào bắn em, Nguyên, chị sẽ trả thù cho em. Đừng bỏ chị, em ơi. Không biết tôi sẽ ngồi khóc bao lâu nếu anh Trung không kéo tôi trở về với thực tại. Chị hãy bình tĩnh lại. Nguyên dặn tôi, đồ đạc của cậu ấy đưa về cho chị. Đây. Trung đưa cho tôi chiếc ba lô đã bạc màu, đang để dưới chân bàn. Anh xin phép ra về vì đã khuya. Trước khi ra cửa, anh còn quay lại bảo tôi. Chị đừng tỏ ra mềm yếu, Nguyên không thích thế đâu. Câu nói ấy như một liều thuốc làm ngưng động mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ trong tôi. Ngưng động cơn hoảng loạn đang xâm chiếm tôi. Tôi ngồi lần dở ba lô của Nguyên. Có 2 bộ áo quần bộ đội bạc màu, còn 1 chiếc áo bộ đội nữ, có lẽ là chiếc áo mà Nguyên đã viết thư kể cho tôi. Em lấy chiếc áo mới phát, nhờ cô cấp dưỡng cắt và tự tay khâu lấy cho chị. Chẳng hiểu có vừa với người chị không? Một tập tranh vẽ cuộn tròn rất kỹ, xếp giữa mấy bộ áo quần, và cuối cùng là chiếc hộp sắt nhỏ dẹt hình chữ nhật. Tôi mở ra, bên trong có 3 bức ảnh đã ngả màu vàng. Một bức ảnh người đàn ông, một bức ảnh người phụ nữ. Đằng sau là chữ Nguyên viết hồi bé. Đây là bố, đây là mẹ. Còn bức ảnh thứ 3, đứa bé đang lẫy, đằng sau có ghi dòng chữ Mặt trời bé con của mẹ. Lần dở được những thứ ấy ra, chân tay tôi mỏi rã rời như vừa phải làm một việc quá nặng. Không muốn mắc màng, tôi với tay tắt đèn rồi nằm vật ra giường với chiếc áo len đang dở úp lên mặt. Bạn bè người quen hỏi thăm tôi về Nguyên thì hoặc là tôi né tránh câu trả lời, hoặc là tôi nói thật điềm tĩnh. Nguyên hy sinh rồi. Đó là điều không thể có trong tôi trước đây. Một người không biết kìm giữ niềm vui hay nỗi buồn đau. Sao lại thế? Tôi không trả lời rành rẽ được. Chỉ biết đó là ảnh hưởng của Nguyên đối với tôi. Em kiên quyết và bình tĩnh trong khó khăn, vui buồn của cuộc sống ngay từ những ngày em chưa làm người lớn. Và chính vì vậy, em sống có trách nhiệm biết bao. Tôi đã tìm đưa cho bố mẹ Nguyên ảnh chân dung họ thời trẻ. Họ đã khóc. Người đàn ông gục mặt vào song cửa, lặng lẽ lau mắt, còn người phụ nữ thì òa lên. Cả hai nơi tôi không ngồi lại lâu, chẳng phải vì tôi ghét bỏ họ, trái lại tôi còn thương họ nữa. Nhưng quả thật tôi không thể nói chuyện với họ được. Còn bức ảnh đứa trẻ đang tập lẫy thì tôi giữ. Tôi thấy mình có quyền làm việc ấy. Giữ bức ảnh đó là giữ mãi một cuộc đời cho cuộc đời mình. Con người đi qua, ánh sáng còn để lại mãi, phải vậy không? Và em là mặt trời bé con của chị, phải vậy không, Nguyên?